Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên của tháng 6 năm 2016. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phóng sự. Thông tin nhiễm trì, người tiêu dùng lo lắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau phiên bất ngờ giảm mạnh 500.000 đồng một lượng vào đầu tuần trước, tuần này thị trường vàng miếng trong nước vẫn không có dấu hiệu phục hồi trở lại, mốc 34 triệu đồng như những tuần trước đó. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 3 tháng 6, tập đoàn đá quý Doji tại Thái Nguyên báo giá vàng miếng SJC chỉ giao dịch mua vào bán ra ở mốc 33,2 và 33,4 triệu đồng một lượng, giảm thêm 100.000 đồng một lượng so với tuần trước. Hai loại vàng tròn 3 số 9 và 4 số 9 cũng bám sát khi giao dịch lần lượt bán ra là 33,2 và 33,4 triệu đồng lượng. Tuần qua tại thị trường thế giới, giá vàng miếng có dấu hiệu hồi phục đã giúp thị trường vàng trong nước ổn định, không giảm mạnh và bất ngờ như tuần trước. Tuy nhiên, mức giao dịch liên tục thay đổi không ổn định. Hiện so với thế giới, giá vàng trong nước vẫn duy trì mức thấp hơn khoảng 400.000 đồng một lượng.
Sáng ngày 2 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về an toàn thực phẩm. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2.458 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, trong đó 274 cơ sở sản xuất chế biến, 1.150 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 1.034 cơ sở dịch vụ ăn uống. Thời gian qua, để tăng cường công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thành phố đã kiện toàn được Ban chỉ đạo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng dự thảo quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay về công tác này là thiếu các phương tiện kỹ thuật, việc thẩm định nhanh các độc tố có trong thực phẩm còn hạn chế, thời hạn kiểm định dài ngày. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Tiến đề nghị: trong thời gian tới, thành phố sẽ cố gắng giảm thiểu thời gian kiểm định bằng cách thành lập các trung tâm kiểm dịch, hỗ trợ kinh phí cho trung tâm y tế thành phố để nâng cấp phòng xét nghiệm mức độ 2 lên mức độ 1, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh xây dựng quy chế hoạt động kiểm tra toàn diện. Khuyến cáo tuyên truyền những thông tin liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trực tiếp tới các hộ sản xuất, chế biến và trên trang thông tin điện tử của thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, căn cứ thông tư liên tịch số 12/2008/TT-LT-BIT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, quy định chức năng nhiệm vụ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế. Căn cứ quyết định số 3077/2008/QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên lập đường dây nóng để thu thập thông tin phản ánh về tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mọi cá nhân tổ chức khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm có thể thông báo đến các cơ quan chức năng, đoàn thể, chính quyền các cấp và theo số điện thoại nóng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 02803-656-866, trực 24/24 giờ.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế đã thông báo thu hồi 3 lô sản phẩm C2 nước tăng lực dòng đỏ có ngày sản xuất 4 tháng 2 năm 2016 do công ty URC Hà Nội sản xuất tại khu công nghiệp Thạch Thất Hà Nội, vượt quá nồng độ trì cho phép. Tiếp đó mới đây, ngày 23 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế tiếp tục tạm ngừng lưu thông 2 lô sản phẩm trà xanh hương C2 sản xuất ngày 11 tháng 1 năm 2016 và nước tăng lực dòng đỏ sản xuất ngày 14 tháng 1 năm 2016 với kết quả nhiễm độc trì vượt ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần. Điều này đã gây tâm lý e ngại cho người tiêu dùng. Liệu có nên hay không nên sử dụng hai sản phẩm này? Và nếu không may đã sử dụng 5 lô hàng trên, sẽ gây những nguy hại như thế nào đến sức khỏe của con người? Theo các chuyên gia y tế, trong quá trình sản xuất, tiếp xúc với các vật liệu dễ thô nhiễm, sử dụng nguyên liệu không đạt độ tinh khiết là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, theo quy chuẩn quốc gia về giới hạn kim loại nặng, thì nồng độ chì trong cơ thể không vượt quá ngưỡng 0,025mg trên 1kg thể trọng. Đối với các loại nước uống không vượt quá 0,05mg trên lít, nếu vượt quá ngưỡng cho phép sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại vi như thiểu năng trí tuệ, gây sảy thai. Chính bởi sự nguy hiểm này nên khi có thông tin về việc nhiễm chì nặng trong hai sản phẩm C2 và dòng đỏ, người tiêu dùng không khỏi băn khoăn. Chị Trần Thị Thu Hằng, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nói:
Gia đình của tôi cũng rất hay dùng nước ngọt, rất nhất là vào cái dịp mùa hè này thì các con cũng như là bố mẹ cũng rất là hay thích dùng nước ngọt, ví dụ như mua như nước cam này hay là nước C2. Nhưng mà công nhận là cũng gần đây thì tôi cũng được nghe nhiều thông tin mọi người đưa trên đài truyền hình, cũng như thông tin mà mọi người truyền miệng với nhau thì nói là nước C2 là có nhiễm độc chì, và kể cả những một số chất nước ngọt như là cái nước Coca-Cola hay là nước cam ấy, thì mọi người cứ cho là đấy là toàn là sử dụng bằng cái hóa chất để pha lên, nên là mọi người cũng sợ, cũng không dám uống. Và bây giờ đi mua đồ uống, nói chung là theo như mình cảm nhận, như tôi thấy được là người ta cũng ít dùng hơn trước rất là nhiều đấy. Trước ví dụ như nhà tôi thì cứ mua hàng két, hàng thùng về để dùng dần, nhưng đến bây giờ thì lâu rồi không dám mua một chút nào để uống luôn. Bởi vì nghe thấy như thế thì cũng thấy sợ, mà nhất là về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Bây giờ thì cái xu thế cái hàng Việt Nam của mình, hàng chất lượng cao thì cũng có, nhưng mà hàng nhái cũng rất là nhiều, nên mọi người cũng chẳng biết phân biệt đâu là hàng thật hàng giả. Mọi người cứ đề phòng, tốt nhất là thôi cứ tạm thời để dừng uống để bảo vệ sức khỏe của mình thôi.
Khảo sát nhanh tại một số siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố, hai loại sản phẩm C2 và dòng đỏ vẫn được bày bán. Vì theo giải thích của các đơn vị, những lô hàng được bày bán không nằm trong mục 5 lô sản phẩm bị thu hồi. Mặc dù vậy, đứng ở góc độ người tiêu dùng, họ cũng e dè hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Anh Thái Hữu Linh, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên bày tỏ:
Nhà tôi cũng thi thoảng có dùng thôi. Vừa rồi thì cũng biết được là một qua báo đài thì cũng thấy một số hãng nước ngọt có vượt ngưỡng cái an toàn, ví dụ như vượt ngưỡng về chì, thì cũng thấy cảm thấy cũng là lo lắng. Thì mong rằng các cơ quan quản lý chất lượng sẽ làm việc tốt hơn để các sản phẩm đảm bảo an toàn được lưu hành trên thị trường, và giữ sự chúng tôi cũng cảm thấy an toàn khi sử dụng các sản phẩm đó.
Có thể thấy việc 5 lô sản phẩm C2 và nước tăng lực dòng đỏ nhiễm chì nặng vượt quá ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần bị thu hồi, cấm lưu thông trên thị trường đã gây tâm lý cho người tiêu dùng. Bởi vậy, các nhà sản xuất cần có trách nhiệm với người sử dụng trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa ra thị trường. Còn các cơ quan chức năng sớm can thiệp, đưa ra những thông tin minh bạch và những hướng dẫn cần thiết để người dân không bị hoang mang lo lắng. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giá cả thị trường.